Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website Phật pháp ứng dụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tu mau kẻo trễ do Đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hoằng Pháp. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn khán giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta xin được tham gia buổi tiếp để toàn thể quý thầy cùng quý Phật tử thân mến. Thì hôm nay tiếp theo là Phật pháp nữa, chúng tôi được thả thông tin đến đây quý vị về các Phật tử ở đây bài viết thân thiện. Như vậy là một tiếp tục qua các thầy cô giáo đến tôi và cũng may mắn cho tôi đã rồi. Thật sự là Phật pháp rồi tôi cũng được chứng tỏ hay yếu tố có giải bời, nhưng mà tôi không được khỏe cho nên con đến đây để chỉ chuyện các vị được. Lần này dù cũng dù không, tôi cũng nguyện chứng Phật và sẽ đến để chia sẻ với các vị. Thì thật sự nó cũng không được suôn sẻ, nhưng mà cố gắng thì sức khỏe không cho phép, nhưng tôi cũng đã hứa với Đức Phật và tôi không phụ lòng của mọi người đồng thể thì hôm nay là ngày các vị chú Phật đắc ý không? Không biết cả tôi là tôi vô hôm nay là ngày Đức Phật đắc ý. Chúng tôi sẽ nói với các vị có thể xung quanh về Phật Di Đà và môn tu tịnh độ. Nhưng mà rồi tôi đã nói với các vị về đề tài gì? Tốt về môn tu tịnh độ mà đã là tốt về rồi thì đâu có còn gì khác nữa. Giống như các vị dắt cái tốt nhiều người đó. Các vị thấy cái tốt đó rồi còn là sao vậy? Cho nên tôi đã đưa các vị nước cốt rồi, bây giờ có gì sẽ đâu còn nước gạo không mà nói. Tôi hôm nay dạy với Di Đà, nhưng tôi đến với các vị một đề tài mới. Vì cũng không mới gì, mới với chúng tôi thôi, các vị đã nghe quá nhiều rồi. Cái đề tài tôi đưa đến với các vị hôm nay là tu mau kẻo trễ. Đó là đề tài tôi đến. Thật tình là các vị đã tu rồi và tu hơn sao rồi, tôi chạy theo là cũng không kịp rồi. Nhưng mà tôi muốn nói để cùng với các vị trao đổi thêm một vài vấn đề xung quanh việc tu học. Xin thưa với toàn thể Phật tử, trong sáu đường tức là lục đạo, các vị Phật tử đã chọn cho mình đạo nào? Có chọn chưa? Chọn rồi, chọn đạo nào? Không có đạo nào thì sao đạo nó đúng rồi? Thầy đã biết tôi tu học hết rồi, thầy còn hỏi đạo nào? Tôi về hỏi học thôi chứ không có đạo nào mà đúng không? Có một nhà thơ là đường về để hỏi cộng đồng ba la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ đạo cho con tìm thẳng đạo, chánh niệm thuộc lì là không ai. Thật sự các vị là người tu tịnh độ, các vị không chọn đạo nào cả sáu đạo này. Sáu đạo vừa là gì? Địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sinh, cái đó chỉ cần từ bỏ, cái đó không cần quan tâm được. Còn bây giờ chờ thì người ngã thứ ba thì mặc sức là đúng không? Ai mà có thể là đỡ cho cậu trời cũng được. Bác đã chỉ còn chút gì thiếu cần bao thì không có người cũng được. Nhưng mà ở tất cả những phật tử đang còn là một con đường, một con đường duy nhất thôi, đó là con đường kia còn tịnh độ thái phương, là con đường đường là quý phật tử đã tự chọn cho mình một con đường duy nhất rồi. Và hôm nay tự trong phật pháp này là những người đã duy nhất một lòng tịnh độ thái phương. Như vậy chúng ta không rơi vào trong sáu đạo, chúng ta đã đi thẳng vào con đường của tịnh độ. Sau đó là để những người vô cùng của lòng nhân khi còn ở đây chúng ta nhân nhân tình độ, chúng ta đã thể và cố thể những người tình độ mới đã xin thưa các vị Phật tử, trong một phần đời khác về tôi đã tham gia cái đề tài thì nhớ tôi nói xung quanh cái vấn đề là tu hành các vị sống tâm chuẩn bảy chục, tám chục, chín chục đi chăng nữa, các vị sẽ thấy rằng cái cuộc đời này nó có sự phân bố giống như là một thiên tắc của cuộc sống của con người. Nếu như chúng ta không biết tu tập thì chu kỳ đó nó sẽ tiếp tục tái diễn với mỗi cuộc đời của con người trên một hành trình làm người. Chúng ta là chỉ có một cuộc đời, một cuộc đời để chúng ta nhẹ bình tâm và suy xét. Chúng ta ngủ từ nửa đời chứ các người nghe nói là chết thì thấy có lạ, nhưng mà mình đã một suy xét một cuộc đời sáu một tuổi là chúng ta ngủ từ ba cái đó là sự thật. Nếu mà mình đã suy xét thật sự ít lắm một đêm chúng ta ngủ khoảng tám tiếng, còn một người trẻ đó ngủ khoảng 10 tiếng hoặc hơn. Như vậy là các người chia ra cuộc đời mình ngủ là cái gì đó, tại vì trong thời gian ngủ là một thời gian không có ý thức gì cả đấy. Ý thức là làm gì cho nên là ngủ 7-8 tiếng rồi mình phải thức qua, nhưng mà các vị ngồi nghe 3-2 tiếng các vị phải thức thôi, hoặc là các vị đợi xe 15-20 phút các vị mới thức lâu, vì thời gian đó là thời gian làm cho ý thức, còn thời gian ngủ là thời gian ý thức làm cho làm xuống, cho nên thời gian chúng ta thấy rất qua, nhưng mà thật sự chậm chậm trôi qua như bao nhiêu ngày. Cho nên mình ta sẽ xét một đời chúng ta ngủ ít lắm cũng 1/3 đời người hoặc hơn 1/3 đời người. Rồi thời gian còn lại chúng ta làm gì? Chúng ta tắm rửa vệ sinh là 1 ngày bao nhiêu rồi? Tắm giặt vệ sinh là 2 tiếng giờ cũng chỉ thế rồi. Rồi đó có cái nữa đó như rồi, rồi là để tiếng nghe là bao nhiêu rồi? Dường như trong cuộc đời chúng ta thời gian có thể sử dụng ăn uống ngủ nghỉ vui chơi và nhiều thứ khác là còn ít rồi. Chúng ta dành thời giờ để có được một tử mỗi khi bị nhiễm kinh dài khoảng 1 tiếng 1 tiếng rưỡi. Như vậy thì chúng ta thấy trong một cuộc đời chúng ta tu là đã tu rất là ít, nhưng mà mình ít bao giờ phải đặt thời gian mình đưa ra tu ít tâm nguyện một người tu, rồi chúng ta đem cái điều gì học được thực hiện được nơi Phật pháp trở về chú xứ của mình cũng phải áp dụng trong những cái cuộc đời thường của Phật. Cái đừng nói là trên Phật pháp giờ đâu, tôi nhớ Đức Phật đã dạy chúng sinh áp dụng. Đây là điều mà chúng tôi muốn nói với Phật là nhìn thấy rất rõ cái tâm nguyện của chúng sinh. Trong kinh Pháp Luân Phật có kể là cái chuyện là bắt sự bò để các vị Đức Phật đưa ra một hình ảnh và Đức Phật chứng minh một điều rất phù hợp đi xuống để cho những người học Phật cần phải hiểu. Thì Đức Phật nói là trong cái kinh Pháp Luân có kể là một anh chàng chuẩn bị đến ngày làm tiền lại khách, và hôm đó cái lượng khách đến rất đông và anh ta muốn đãi cọc sữa bò. Các bạn biết là Ấn Độ người ta rất là thích về sữa, và sữa là một trong những dưỡng chất rất cần thiết cho những người Ấn Độ, và Đức Phật cũng lấy từ văn hóa Ấn Độ để chứng minh. thì chúng ta nghĩ là cái hợp bò cần sửa rất nhiều và cái hình ảnh la mình để một vài ngày thì sao? Con ở Việt Nam mình rất thấy sửa bò cũng thấy sửa gì ở quê sửa gì sửa dê. Nếu mà các bạn để lâu thì sao? Nó thôi, nó chua đúng không? Thì cái ăn này cũng bị cái gì nhỉ? Nếu mà mình làm sữa bò mà mình để dài mà tới cái ngày mà làm lễ đó, thì sữa bị hôi đi. Cho nên là những cách là ai bò thì mình để dài cho chú bò luôn. Tức là hôm nào để cho tới ngày làm lễ thì mình làm ra là nó có sữa mới và ngon. Nhưng mà từ một tháng sau tới ngày lễ thì một tháng sau các bạn đã bỏ ra là sữa còn các bạn. Các bạn nào mà mẹ các bạn cũng đã từng nghĩ chuyện này, đó là quy tắc. Khi chúng ta không sử dụng cho tất cả các cháu bé thì các cháu bé quá trẻ để bảo vệ cơ thể, đó là bình thường. Nó chỉ được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định nào đó thôi. Nhưng mà thì các bộ mà anh ta giữ sữa thú bò như vậy, ta phải nghĩ là đến ngày đó ấm thì rồi nào sữa ra nó còn ấm nóng và còn tốt. Nhưng mà thật sự đến ngày đó em ta mắt không có sữa đâu. Đức Phật và quý vị nghe qua một chuyện đó, các vị thấy anh chàng đó có cờ cờ mà có chuyện đâu đó có mình ở trong đó. Xin thưa các vị, Đức Phật nói gì đó, Đức Phật có trách cái anh mà bảy giờ sửa cái thú bò, mà Đức Phật có phán gì với hai đệ tử của ngài? Đức Phật thường sự việc chóng qua tuổi không hứa hẹn mà các ông các vị tu tập mà cứ hẹn qua, tức là bao giờ tôi đến lúc đó ta tu đến lúc này ta tu và thì hẹn đã sẽ khác nào mà thì hẹn sẽ sửa thú bò. Như vậy chúng ta nói hẹn tuổi 50-70 tuổi chúng ta sẽ tu và sau khi lo việc và đã tự tu như thế, nhưng mà đầu sự vô cùng là thì sao? Hay là bất cứ một gì nó xảy đến với hoàn cảnh của chúng ta thì sao? Như vậy các vị hứa hoài cho đến ngày làm tương lai chúng ta không tu được. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải thực hiện. Đức Phật nói rất là rõ. Cho nên tôi thấy các vị học tu ở đây là tôi đã cảm thấy mình an tâm lắm rồi. Tức là nhờ bây giờ có các vị đã thực hiện các vị trước khi các vị ở độ tuổi già và ở độ tuổi trăm trăm tuổi là quá tốt rồi. Cho nên điều Đức Phật nói tôi muốn là những điều mà chúng ta học hiểu và ý thức được để khi nào chúng ta nắm bắt được phương pháp tu là mình phải thực hành ngay, không phải chúng ta về Phật pháp tới tu. Nếu hoàn cảnh là đó chúng ta không đi Phật pháp được, đi được gì không? Còn không đi được ở nhà cũng tâm tâm niệm niệm nhớ những gì chúng ta được học được tu ở đây này để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Như vậy thì cuộc học của chúng ta mới đến rồi. Những điều chúng ta nói phát triển con khảo. Cho nên ở trong cái câu này nó khá là cái gì, nhưng mà nó cũng nói là một điều cũng là sư diệu. Ông có nói một bài thơ nói là còn dần trôi xa thời gian, rất dễ mà rất sợ ngày mai đời cho cả nhà ta tự nhiên. Ngày mai là cái ngày mà hứa hẹn có thể chúng ta ngủ một đêm sáng này khó mà chúng ta sợ là được nó dễ nữa. Chứ đừng gọi đến ngày mai cái gì chứ thì nắm bắt được là chúng ta ngay thực hiện ngay. Và lão tử đã từng nói cho con này là chuyên văn đạo tự tử ta nghĩ mà sát cái nào chịu sát cũng vui, tức là bao giờ bỏ lỡ cái hội là lý do không biết sự tu học của mình là đạt được bao nhiêu. Nhưng mà nhìn lại khả năng hoàn cảnh của người khác và thời gian, nếu mình khó bỏ thế là lúc đó mình lại yên tâm những gì mình đang có. Tôi ngày xưa tôi cũng có làm bài thơ. Thật sự thơ tôi các bạn biết vừa rồi là tôi không khóc, tôi còn đã khóc rồi. Nhưng hôm nay tôi biết là khóc thì khóc, nhưng mà nó có những cái trùng hợp. Tôi muốn nói để chia sẻ với các vị mình, mình bỏ phần tâm lý của một người tu để có đạt bài thơ một cái người đọc. Đạo đã cho hôn mỗi người hết sanh chánh tự tạo tròn tiên. Tôi chưa là chết nhưng đã chết, bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời, bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời, bóng trăng vì điều tự ngạc thơ bất phụ người xưa quay trở lại là có thể vui để bị hoài. Đó là tôi đã trong bài thơ một kiếp người. Với đầu tiên tôi nói thế nào? Đời này tôi biết tôi được sinh ra mà cha mẹ tôi sinh ra. Nhưng tôi hay đã có một kiếp người, tức là tôi có trách nhiệm được thúc đẩy cho mình để hiện thủ ra trước khỏi đàn để có một thân này, một kiếp người này. Nhưng mà tôi đã biết hôm nay tôi như thế. Nhưng mà từ vô lượng kiếp tôi đã xoay lại trong kiếp bao nhiêu lần rồi. Tôi không khác gì, các vị còn như thế, các vị chưa nhớ. Nhưng mà bởi tội trải qua tướng các vị đã là một con người sinh ra bằng nghiệp lực, thì các vị cũng đã sinh ra từ lòng biết bao lòng là cuộc sống tất cả hay không. Và điều này ngày xưa Đức Phật cũng đã nói chuyện với anh rằng bà Đức Thế Tôn ngày đã sinh ra từ lại trên cõi chủ đề này bao nhiêu lần rồi. Đức Phật đã đầy ra ông đã làm cái điều này cái cấp quả địa cầu này, ông đã bất cứ lần nào của chúng ta. Như vậy Đức Phật đã sắp xếp lại bao nhiêu lần vô lượng vô số lần, và ở tất cả mọi con người chúng ta cũng đã sắp xếp tự là vô lượng vô số lần trên cõi đời. Nhưng mà chúng ta chưa nắm bắt được nó. Đức Phật thành ra chưa có hỏi tôi rằng và đó là một cơ hội trong cuộc đời của mình đã nắm bắt cơ hội, có nghĩa là với một người xưa quay trở lại, quay trở lại dưới cái nguồn cội của mình, cực lạc là quê hương, cực lạc là nơi chúng ta đã sinh về, và một cái biết pháp về là chúng ta đã định hướng về, thì với một người xưa quay trở lại là có thể có thể tìm được cái đẹp ở đó. Cái đẹp là chúng ta được trực giác, cái đẹp là chúng ta không còn như một người sinh nữa. Cái đó là nó rõ ràng với người tu. Cái đẹp là người tu hết. Các vị này ý thức được. Và tôi muốn nói chúng ta nhìn nhận điều gì để chúng ta tu hành. Muốn tu hành chúng ta phải có hiện tượng và những định hướng của mình tự hành ra trong lòng, và còn phải có một đối tượng để tư duy, thì lúc đó chúng ta mới tu hành được. Như vậy các Phật tử muốn tu hành là điều không khó, nhưng mà để tu hành một cách tinh tấn hơn là điều chúng ta cần phải có sự đề khởi ở trong lòng một đề mục. Ví dụ hàng ngày các vị tu tập và các cuộc đời các vị tu tập thường thường như vậy là những cách thường, ví dụ như tối hay là khuya hay là chiều, các vị đặt ra những lời tu học của mình và các vị cảm thấy cuộc đời mình tình lại và tu học chậm chậm đi qua. Nhưng mà đầu tiên thì có một cái bệnh bác sĩ nói là mình ung thư chẳng hạn, thì lúc đó khi mà các vị về thì tu tập nó không khác như vậy rồi. Hay là chúng ta thấy là tuổi đã già rồi, chúng ta vô thường đến tới nơi hoặc là đi vào cái gì mình thấy những cái nơi mà cấp cứu tử tương chẳng hạn, thì những lúc đó cái phẩm địa chúng ta nghĩ về thì không có khác như vậy, có đúng không? Hoặc là lúc mà các gia đình khác thì có những chuyện gì xảy ra mà những chuyện biết là chuyện buồn, thì lúc đó khi các vị nhận được tu tập sẽ khác được. Như vậy thì tôi muốn nói các vị muốn thúc đẩy mình tu tập tốt, trong khi mình phải có một đối tượng để quán chiếu đề khởi thì tự nhiên sắp ra chúng ta đi. Cái chuyện này cũng giống như là bình thường các vị kinh một cái gì đó năm ký ba ký các vị cảm thế nào, nhưng mà lại cái nhà người ta gấp ba lần cái thời điểm ra, cái đó là sự thật. các vị cần phải biết được chương trình giảng dạy này. Mình thường không cần nghiên cứu chút, ví dụ khi cha mẹ sai gì cho là mình làm gì đó, hai bé cho ba mẹ làm gì đó, mình cảm thấy ngại quá, kinh tế đại quá, kinh tế kia đại quá, mà lỡ phổ biến cái là các ba mẹ chúng ta bị chịu ra như thế. Cái điều đó là rất bình thường, đó là sự thật. Cái chuyện này các người cứ nhớ là người ta kể chuyện ăn trộm không? Xin tôi xin lỗi một chút thời gian thôi nha, chỉ dụ một chút thời gian. Tôi thấy cái này nó không có gì, tôi kể tắt thôi. Có một anh mà đi mà được học nghề ăn trộm đó, rồi được con thầy mà dạy biết thực tập những ngày đầu để ăn trộm không? Thì chẳng tay là anh ta tức là nhiều khoe lắm, rồi đến cuối cùng là anh cài khóa xong là nhảy vô bị xe hai ra. Vì ở nhiều các người biết chơi ngay không? Cái bụi chơi ngay mà nhảy cái ngôn mà được á, là họ phải dễ. Nhưng mà ra được dễ không? Không phải dễ đâu. Nhưng mà tại sao lúc đó ta nhảy được bụi chơi ngay? Vậy là bị cái người chủ nhà, người chủ kia không biết được nhà để thành lấy cái bụi chơi ngay. Nhưng mà gia đình người ta biết được, người ta chở về nhà rồi, thì tới khi mà ra, chúng ta đã được ra rồi thì mới kêu ông thầy phải cứu. Ông thầy phải cứu bằng cách gì các vị biết không? Ông thầy là ở đây phải lấy bằng cái bụi chai ngang này la lên nó bới được ra và nó chọn ở cái bụi chai ngang kìa. Thì chúng nó thì sao? Khỏi cần khi mà chúng ta chỉ là bắt cái bụi chai ngang nhảy ra. Bình thường thì nhảy không được, nhưng mà tới khi mà ông thầy tới cái chỗ bắt phải là nhảy ra, nhảy ra bình thường như vậy. Rồi cái đó về tới thầy nó hát quá, ông nói ta không có chuyện sao mà ra. Thế thì đó không có gì, cái khả năng của các vị đạt được giác ngộ tu hành đến cái quả đó là giải thoát không khó. Tiềm năng của các vị Phật tử là nhiều, cái sức giải thoát ở trong lòng. Nhưng mà trước cái gì cũng lệ thì mình tu nhẹ nhàng, đem chơi vậy đó. Thật sự, nhưng mà trong lòng các vị đã tìm vào một sự giác ngộ, một sự giải thoát rất lớn. Nhưng mà các bài những gì vô thường thì lúc đó các vị sẽ thấy sức sống của sự giác ngộ của mình. Đó là cái gì? Gấp hơn từ gấp 3, gấp 5 rồi. Đó là sự thật, đó là cho nên tôi có đặc biệt hai điều gì quan trọng của nó có đặc biệt hôm nay để các vị đề để các bạn kiến thức của tập đó là giác ngộ về vô thường và thứ hai là giác ngộ về sự khổ. Hai đây là hai cái đề quan trọng. Tôi trình bày từng đề một với các vị. Trước nhất là giác ngộ về vô thường. Giác ngộ về vô thường phải khích lệ chúng ta trên lộ trình của họ. Chúng ta phải nhìn thấy, hãy báo chiếu được sự vô thường trong bản thân mình, thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Nếu chúng ta sống trong an vui hạnh phúc, sự tu học của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu chúng ta sống an vui hạnh phúc mà bị báo chiếu, thì chúng ta tu tập không có dễ. Chúng ta ngày ngày những hai bản thân mình trong từng ngày nó vô thường như thế nào? Hãy nhìn thấy rõ và những người xung quanh mình trong từng ngày họ đã vô thường như thế nào, và trong cuộc đời của mình đã từng tìm bao nhiêu người bạn, bao nhiêu trẻ, bao nhiêu người thân đi về được như thế nào. Và nhìn ngay sát thân mình mà có được một bài thơ ở bình đó: xe đời đã tiễn đưa chiến chỉ trước chiến vừa về sau, xe đời đã bắt tiễn nhau tôi đi ở lại con chào là đi. Tức là mình tìm người khác đi là theo người ta đi trước, đúng không? Thì theo mình sao? Một ngày nào đó cũng đi xa. Mà tôi nói như vậy có người khác thì tôi cũng vậy. Tôi cũng đang đi xa hơn cả thể là những người nào đó. Thì nếu vậy con nói với nhau là đi thôi. Đó là phương pháp sự thật. Mà khi các vị có sự vô thường rồi lại thì thấy sự vô thường được tốt. Tự nhiên nó làm cho mình cũng muốn đợi phấn khởi lên cái chuyện tu tập tốt liền, sự tham cầu nó nhẹ đi, sự sân si còn là mình nó nhẹ đi, và ý thức giác ngộ nó đã đỡ lên. và tôi chứng minh bản thân tôi. Tại vì tôi chứng minh từ bản thân tôi. Xin thưa với các vị, trong những năm 90-91 đến nay, đó là những năm thật sự những năm cao khổ của cuộc đời tôi. Những năm mà tôi nghĩ rằng tôi không thể sống được ngày hôm tới ngày hôm nay để ngồi trước giảng đường chùa và để gặp các vị. Và tôi nghĩ một điều, tôi sẽ có thể tôi sống được qua đi nay không? Tức là lúc nào trong ý thức của tôi cũng nghĩ gì đó cả. Và trong một đêm tôi ngủ tôi thức dậy, tôi tự lấy ra tôi nhắc được một cái. Tôi có cảm giác nào không? Nếu nhắc mình tôi cảm thấy tôi đau, có nghĩa là tôi biết rằng mình đã còn thở và mình đã sống. Cái suy nghĩ đó nó chỉ là không phải đột nhiên, mà vì sức khỏe tôi không ổn định. Tôi biết tôi sinh ra cuộc đời này là tôi là người yếu đuối, và trong cuộc đời của tôi là không bao giờ có niềm vui trọn vẹn. Điều đó tôi đã từng nói, từng đã nghĩ rồi. Không có giải đáp cuộc sống ngày vui trọn vẹn vì cuộc đời tôi thiếu nước, tức là do quá trình thiếu nước mình thiếu cung. Cho nên cuộc đời mình hoàn toàn sợ chứ còn thường phải ra và thân thể như vậy. Chỉ biết một điều là ý thức thì điều đó sẽ cố gắng cùng đó, cố gắng sống mới để cho hóa giải và tuy bộ là người chứ là điều đó. Chứ là tình ai như vậy sinh ra trong cuộc đời mọi người nó có một nói số mạng thì chúng ta giống như là những người lẹ của gia đình đó. Đạo không sử dụng số mạng mà đạo Phật sử dụng cho cái đức nghiệp lực. Mà bản thân tôi sinh ra là người kiên cố, cho nên tôi sống trong một cái điều kiện và từ thân tâm ra khỏi rất nhiều. Nhưng may mắn của cuộc đời tôi là có duyên được tu, đó là cái phước lớn nhất rồi. Còn tất cả những cái duyên tôi kiên cố, nhưng mà tôi an ủi chính mình là người có sự tu. Nếu không có được bài pháp thì đôi khi tôi lại chết từ lâu rồi. Đó là sự thật. Chính nhờ bài pháp đã thúc đẩy và làm tôi một tia hy vọng và làm tôi một chỗ nương tựa thực tâm. Và từ chỗ đó, sau khi tôi đã qua được cái cơn bão bệnh, tôi thấy rằng bài pháp là một cái gì quý diệu. Còn các cuộc sống của tôi bình thường chưa thấy được sự màu nhiệm của sự xuống. Nhưng mà khi gặp một hoàn cảnh thế tiên, các vị đã nhìn đó và phát là ghi gì. Và khi tôi bình phục, tôi nói cho chúng hết. Thật tình tôi nói cho chúng hết. Và phát cứu con, tôi chỉ bao nhiêu nghĩa. Chứ là sau khi tôi qua có được những cái khổ nạn lần này. Và trong những hoàn cảnh đó tôi nghĩ gì? Tôi nghĩ cái chết sẽ xảy ra với mình trong thời gian rất gần. Nhờ cái gì đấy trong thời gian mà họ tu, mình trở nên tinh tấn hơn, mình quả như là tinh tấn hơn. Mình thấy mình bỏ một xíu thời gian nói chuyện mình cũng không biết. Mình đi làm cái gì đó, cái thời gian mình cũng không biết. Tức là trong lúc đó, tự nhiên mình lại tinh tấn hơn. Mình lo suy nghĩ gì thì mình có thể là mình không biết. Nhưng mà sau khi mình hết rồi, dường như những điều đó nó bị dè đi trong lòng. Đó là sao? Lúc mình được tôi cũng rất tự tâm. Lúc sức khỏe không cho phép lại vào để mà rất siêng năng. Nhưng mà đến khi khỏe rồi thì mình lại bị chuyện khác. Mình bị gì phải cầu tiến, mình phải cố gắng vào, mình phải đến này đến khác vào một khác đời. Tôi nghĩ gì như vậy mà. Mặc dù có phải là những dân trọ, nhưng mà thật sự đó cũng là những suy nghĩ để mình chiếm mất thời gian và điện thoại của chúng ta. Tôi nói là người đời phát biến là đó. Đó là như vậy. Cho nên nhiều khi mình thấy mình bệnh một cơn tinh thần, mà phải mình khỏe, cái mình bệnh sắc, bệnh là một cơn tinh thần. Và cuối cùng, hồi lúc tôi bệnh, tôi nghĩ là làm cái điều này. Mình có thể chấp nhận, mất tôn, mình đã khá đi. Thế mẹ sẽ không nghĩ là cái khác nữa. Mình mới nghĩ là mình sẽ họ sẽ để cái khác nữa. Nó để cái khác nữa. Cho nên các vị nhớ trong điều kiện tâm địa nó có cái câu gì? Tâm địa thứ nhất là cái gì? Nghĩ đến thân thể thì sao? Đừng cầu không bệnh tật. Tại sao vậy? Vì không bệnh tật thì sao? Tham dục dễ sanh, đúng không? Như vậy thì mặc dù vẫn là một sự cải biến rất lớn, nhưng mà nó rất là thường thấy cho người tu học. Tôi nghĩ có các vị không mơ một điều gì hết, không có tính toán là mình phải làm gì cho nó gì cả, mà cũng có chỉ tu thôi. Nhưng mà nhà là như vậy, các vị tu, các vị đã thấy an lạc, các vị không thấy cái tinh thần gì cũng là như vậy, lo lắng bên ngoài. Tất cả những điều đó tôi muốn nói đến một ý thức về vô thường, chúng ta sẽ có sự ủng hộ rất lớn cho cái quá trình tu hành của mình. Mà điều đó từ bản thân tôi đã thấy rất là rõ ràng. Tôi nghe ngày xưa trong thời kỳ Đức Phật, Đức Phật con trong lịch sử tất cả các chị mà đi qua sát, các vị biết đi qua sát là một nữ tỳ kheo mà thật con đẹp nhất trong đi chúng của Đức Phật. Trong tập bài để Đức Phật được tập bài tăng và tập bài đi, tức là tập bài tỳ kheo tăng và tập bài tỳ kheo đi, thì bên tập bài tỳ kheo tăng thật con đẹp nhất là ai? Là một tỳ kheo. Còn bên tập bài tỳ kheo đi là thật con đẹp nhất đó là đi qua sát. Trước khi nhà đi tu thì ngài là một người đẹp khuynh thành, nhưng mà do trời giới chiêu ngài đã phát mạng những cái điều gì tình cảm như thế nào đó để rồi cuối cùng ngài trở thành một kỹ nữ. Khi ngài là một kỹ nữ không phải là như thế nào mà vì hận đời để phát mạng trở thành điều gì đó mà chấp nhận làm kỹ nữ, mà cùng kẻ tất cả những người nào mà trải qua. Và trong ngày đó là một kỳ đi trên đường du qua, thì hết chuyện rồi, đi hết chuyện rồi, tất cả một kỳ đi là mình không thể nhìn được. Và ngày đó cái nét trang nghiêm cho nên thầy ý cũng tỏ ra, thì trên đường đi hết từ kỳ đi gặp đi qua sát và đi qua sát đã thể hiện những cái kỹ nghệ của mình để chinh phục đạo. Nhưng mà đó có một kỳ với một kỳ khán giả thì điều đó không có gì cả quan trọng. Nhưng mà được là kỳ với kỳ là kỳ rất tội của con này và bạch sát tư. Và bằng biết là thần phong một kỳ khi nhìn thấy duyên giác hộ của Liên Hoa Sát đã đến chính buồn. Cho nên lúc đó một kỳ lên mới hiện ra một cái con người khác. Đã sắp bỏ đi rồi thì là đi qua sát mới bất lại cuộc đời để xuống đến một dòng sông để tự dần. Thì lúc đó một kỳ liên nó hiện ra một người phụ nữ đẹp hơn đi qua sát, cũng do ngay cái đầu trọn mà chỉ đi đến để xuống dòng sông. Thì đi đến đây thấy một người quá đẹp thì đi qua sát mới thở ra này dữ hộ và mới hỏi như thế này: cái kiến tạng các cô ngồi đây và qua những lúc tâm tình về cuộc đời này cũng cảm thấy lòng vui qua. Rồi người con gái đẹp đó nói là: này cô hãy cho tôi mượn cái vế của người để tôi nằm nghỉ một chút. Thì đến con sát cũng rất có cảm tình với cô này, một người đẹp hơn mình rất nhiều. Thì khi nằm ở cái tự nhiên mới nằm thì xin tắt thở, tắt thở chết đi. Thì từ cái chết đi trở thành một con người khi chết thì sao, chắc là sao sao trở lại và hồng tính trở lại trong một khoảnh khắc như vậy, là phải là một con người vừa đẹp đẽ lên cái tự tắt thở rồi cái sắc mà sao sao một tiền tự trở bắt đầu cũng bị có những hiện tượng đáng sợ đã ghê và lại nó chiếm cái tự thi rồi nó sẽ tan rã và cuối cùng là với một con người vừa đẹp đẽ mà còn trẻ. Ngay đó là tự nhiên có sự giác ngộ lạ kỳ trong lòng và bỏ sát chết la lên và lại trở về tỉnh sáng chạy đến chúng tôi. Và để bảo các cái duyên này sẽ bắt đầu là một kỳ duyên của ngài được sẽ bắt đầu được nè, cho nên Đức Phật sau bài pháp giao liên quan sát cho một kỳ duyên có được và cuối cùng là kiếm thánh quả và trở thành một người thành công. Như vậy điều đó các vị thấy được điều gì? Giác ngộ vô thường ngay khi các điều những điều ngang nhã trước mắt và trong cuộc đời của chúng ta nó luôn xảy ra, nhưng mà nếu bằng vật chất chúng ta quán chiếu thì sẽ khác, mà chúng ta không nên vật chất để quán chiếu thì chúng ta cho nó là chuyện thường. Ví dụ giác là chuyện thường không? Thường, tức là nó xảy ra ngoài thì thường chứ không có gì hết. Nhưng mà nếu mình không có cái tư duy quán chiếu về mặt thật trong lòng thì cái chuyện chết của mình thì ở khi mà chết thì mình cứ sống lại thì nó tốt thì cũng chết. Bây giờ nha, các khác cũng chết, giống như là nó chính viên chết cũng ra ma gì, xin lỗi là nó chết cũng ra ma, chính viên chết cũng ra ma vậy à, thế không có chính viên nha. Thì thôi còn kẻ khác để cho người đó là cũng chết đi, cái đã là cũng chết chứ đâu sao. Như vậy thì đó là con người là thông thường của cuộc đời. Nhưng mà nếu mà mình là người vô học thì những cái việc đó ta cho là thường đó à. Mình thấy một người vừa qua đời là tự nhiên ý thức giác ngộ mình tự tan ra thành thật rồi. Mình đi tục kinh hộ niệm cho một người vừa chết, ý thức giác ngộ mình tan ra thành thật rồi. Mà người chết vô vàn trạng thái khác nhau. Có những xác chết là trước khi mà các vị là biết là thương sĩ đi liền. Mình thấy một xác chết trước khi qua đời nó có nhiều cảnh tượng khác nhau. Có những xác chết mình từng thấy mình không dám nhìn là thật sự đó là sự thật. Rồi lúc đó trong các vị nghĩ điều gì thì mới có tự tin đó. Cho nên khi mà bệnh hoạn, khi bị thiếu cố của cuộc đời và khi gặp phải những khó khăn, các vị đừng lấy đó là một điều chán và để đi qua. Đối với cuộc sống của người học Phật, tham trạm tính dục là chuyện bình thường. Phải thấy được bình thường. Trong cuộc đời này chúng ta đã biết rồi, không bao giờ là ai hạnh phúc 100%. Cái hạnh phúc là những gì tương đối. Và chính điều đó có Đức Phật có nói vô thường. Mà đã là vô thường rồi mà các vị nghĩ nó phải phải để các vị buồn vui với nó là gì không thể đối với một người còn mạnh. Cho nên chúng ta phải xác định kỹ, nếu chúng ta thành công, chúng ta đang có trong hạnh phúc thì mình cũng an vui và bình tâm. Nhưng mà đã là biến cố điều chúng ta không mong muốn, nhưng mà quyết định nó là phải ra thì chúng ta phải bình tâm của người nhận ngay vào để nhìn sự hiện tượng xảy ra của nó, để rồi mình có một ý tính tu hành tốt. Đó là điều mà sư thầy đã chuẩn bị. Và trong cuộc sống này, nếu chúng ta không chuẩn bị trước cho mình những điều sẽ xảy ra về bất như ý, về vô thường và ác khổ, thì tất cả từ khi gặp các vị sẽ đau khổ gấp mỗi lần, gấp ba gấp bốn lần. Còn nếu chúng ta thành đạo học tu, đã hiểu và ý thức, đã hiểu từ trước những gì sắp xảy ra, thì khi nó gặp, chúng ta phải cảm thấy mình bình tâm hơn. Đó là sự thật. Các vị phải chuẩn bị như thế là điều đó. Đức Phật đã từng dạy rồi. Tôi nhớ có một cái chuyện dạy về vô thường, các vị có nghe là cái chuyện có bóng nước không? Các vị có nghe chuyện sỏ bóng nước chưa? Đó là một sự thật để minh chứng các sự vô thường. Tôi sẽ kể lại một tấm gương cho các vị nắm theo cái ý nghĩa của các bạn. Thì chỉ có một nước là nó là có một con chúa, mà cái chúa thì thường đó là lá ngọc xanh càng già trở nên vô số kể biết là chúa. Ông vua nuôi con mình không thể là mình nuôi con mình sao mình nghĩ ông vua như vậy. Thì công chúa này đâu gì được thế, trong cuộc đời là công chúa từ nhỏ đến lúc trưởng thành chưa bao giờ biết bất cứ điều gì, càng trẻ thì con là có hết và càng trẻ những người khác không có là cũng có. Như vậy là ứng báo quá lên trời. Một hôm là đứng lên cái mái hiên thấy cái biệt thự riêng của mình không hoàn thành thì trời đổ cơn mưa, thì là cái biệt thự của mình đã xuống dưới thềm xa nó tạm lại từ cái mâu thuẫn. Các vị nào mà còn có cổ sau nó cũng giống như vậy, nhưng mà tạm ông thì nó tương đối mà ánh đẹp hơn cái nước mưa. Thì lúc mà nước mưa giọt xuống các còn lại thì ông vua không có tạm ông, chỉ có cái lắp sỏ tạm ông. thì lúc đó mưa lớn cái giọt nước mới đọng rồi thì có bóng nước là để thả lâu lâu lắm những tháng nào để đi lương nữa để mà thấy ta nhớt nhớt từ một cái này để hỏi chơi thì lấy ta sẽ nhớt để làm gì ta nhưng mà bạn không hiểu được điều đó thì đã tạo được là phải tức tôi có cần muốn tức tại sao thế thì không hiểu được cho nên vô làm giả được luôn. Bữa đó ông ăn cơm, chú thấy là các con mình sẽ chạy ăn cơm, chú vô thăm, chạy đồng chừng hợp. Không vô hỏi con, cha mẹ, hôm nay con bệnh. Hỏi sao bệnh vậy? Một tức của ta là bệnh cái gì? Nó ai làm có tức vậy? Anh dám làm con gái sinh của chẳng tức gì? Nàng kể là chính thì con không nhớ không được, không nhớ ra buổi trời, không nhớ ra sống được một cái mà mà nó đẹp lắm kìa hôm qua nó đẹp lắm, không muốn sau khi buổi như vậy đó để khi nó nhập vào nếu mà không được nghe nghe vào đó con bổ của anh nó đẹp hơn các căn nhà đời nữa vậy. Ông vừa nghe con nói con suy nghĩ được gì vậy, thương quá mở phim chuyên mình lên bất cứ một ai sống cho con nữa được một số chuỗi con có nước thì nó thua sẽ tăng được là tăng nhà được nhà như vậy các bạn nghe thấy là một vô lý vô thì mà con chúa mà tăng mình như vậy đó mà nghe ra nói là sẽ tìm mình là người có cái con một số chuỗi là bắt đầu về vui cười phụ hòa cho tốt quá dễ thương quá được ý gì hết bệnh liền. Tình trạng hiểu là tình gì? Rồi sau khi tìm được xong tất cả những người khác muốn làm này là con chúa và này là đức chúa cho nên ra công là cố tình để sợ nhưng mà thật sự đó không ai làm được nhưng mà cuối cùng có một ông già rồi đó có họ tên tuyên bố với các vui lượng tâm quân đang được đi tìm được sợ bố anh có quy sợ được bố thì thời gian qua con chúa rất giận dỗi với các buồn tại vì con chúa rất là cái buồn mà các chúa buồn chẳng có chuyện nào con mình mà cho nên có một người nói là tôi sợ thì con có muốn vui mừng vô tốt mà người mừng chẳng bao nhiêu không ghét hả là các chúa đúng không tuy nhiên là lợi ích của người mà nhưng mà ông già là mời ông có đi ra căng một nửa trời nửa đất lớn và ông vua ông già và ông chúa nói tôi sẽ sợ thì ông chúa cho ông chúa một sau chúa cho con không nữa như thế gì là gì con chúa này chết cho tôi chết cái nào tôi sợ cái đấy các người thấy ý kiến ông già đây không? Ông già sẽ tỏ được không có muốn nhưng cái gì mà con chúa này nhớ đi thấy cái nào đẹp đó, cái nào lớn lắm nhất đó, cái nào to nhất đó hãy nhớ đi, nhớ cái nào tôi sợ cho con chúa nghe con chúa lúc đó nghe không hiểu gì nữa mừng quá bắt đầu sang ná lên nó kìa tiếp tục nhé và cuối cùng chế cao tuổi cho đến tàu xưa được cách nào các bạn như vậy các ông già không sao gì nhưng mà sau rồi cứ mệt mỏi và già gì không cứ mở ra bản chất của ông và già phạm đến độ là cùng đến họ sẽ công chúa không nên nghĩ một những điều giả tờ đến độ mình phải thấy từ thực sự cái giả gì của các ông đang hiện hữu như vậy. Tôi có công chúa tỉnh ngộ ra điều này không thể và tăng ngày là không thể mà tự tư duy rồi là tư duy vô như vậy mà có công chúa là người thờ nhưng mà mình cũng tỉnh mãi mình là người con của công chúa xin thưa các vị trong cuộc sống thì điều rất là vô lý nhưng mà người ngoài thấy mình vô lý nhưng mà người trong cuộc mình có thấy vô lý không? Không. Ở cái này đôi khi mình là người trong cuộc gặp phải hoàn cảnh người khác đến hôn lý, nhưng bản thân mình không có một ý thức giác ngộ gì rồi, mình sao không nhận biết điều hôn lý? Và khi mình biết điều hôn lý là khi những điều đó vui mà chạy qua đi, rồi mình nhớ lại là cái hôn lý. Có những điều hàng ngày mình tin anh em được, mình tin chị em được, mình tin đạo đạo được, tức là những điều chúng ta đã tránh khỏi. Nhưng mà tất cả các mình, tại sao mình khi mình chết, đó là điều mình phải nghe. Trong cuộc đời, tôi thấy những điều đó không có nói, các vị là chuẩn bị cho mình những tư tưởng rất tốt. Tại vì mình thường xuyên tu dạy, thấy mình có tu và có tỉnh giác và có niệm Phật và có quán chiếu rõ ràng. Nhưng mà tại sao lúc mà biến cố là bản thân mình tự thân gặp phải là xảy ra, thì những điều tin chi sáng suốt lúc mà mình tin người khác, bây giờ mình cũng tin được cái chính mình chứ? Điều đó các vị nên nhớ, phải tu là phải đặt mình vào vị trí khách quan và quán chiếu được lại con người mình. Những lúc mình ngồi thiền niệm Phật, những lúc mình đi linh hành, những lúc mình ngồi tư duy quán chiếu, hãy đưa ra một vị cảnh bằng chính một con người mình, đưa ra một con người tự một con người của mình người phản diện trong một vài cảnh đó mình phải đặt ra. Nếu tôi đặt vào cảnh này, tôi sẽ thấy thế nào về Phật pháp mình ứng dụng ngay mà quán chiếu. Chẳng hạn có tư duy quán chiếu thì mình gặp mình tự nhiên chưa chưa khỏi cảnh này sẽ phản ứng ra điều đó. Còn hàng ngày các vị cho qua đi, nghe hiểu và cho qua đi, không kỳ là giữ lại cho tâm, không có tư duy quán chiếu thì khi gặp chẳng bị không thể không có ai cho thể thực hiện mà mặc dù mình biết rồi nhưng mà không đủ sức để bật mình dậy. Tôi nói các vị nhớ, giống như hàng ngày thì niệm Phật rất là tuần tuần thì gặp những hoàn cảnh bất đắc dĩ các vị, cái câu đầu tiên các vị phải là câu gì? A Di Đà Phật. Nếu mà các vị niệm Phật rồi, ai mà tu các vị các vị giúp mình, các vị giúp mình giúp mình các vị các vị. Nhưng mà mình ai cũng được giúp mình, có mẹ còn đỡ ta. A Di Đà Phật. Mà tôi nói như thế, bình thường thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn mình giúp mình, A Di Đà Phật. Đó là nhưng mà chẳng được câu gì A Di Đà Phật. Để biết rõ là cái hạt này các quân mạng nhiều, cũng giống như các cái khi ngủ. Nếu ta từng thường xuyên niệm Phật thì chú song song thì khi các vị gặp nhiều thì chi bao nó không được đẹp, thì các vị dùng mình trong tỉnh thức và hỗ trợ quả trong chất lên. Nhưng mà các vị hỗ quả và thấy gì bằng câu niệm Phật chắc chắn là được đẹp, không sai. Đó là sự thật. Nếu trước khi ngủ các vị tư duy niệm Phật, trừ ra trước khi ngủ thì niệm ma, thì dĩ nhiên lúc mà thấy chi ba quý cố các vị không thể niệm Phật được, mà các vị sẽ nói ra mà cũng tôi. Còn nếu mà các vị trước khi ngủ mà niệm Phật rồi thì chắc chắn không xa cách được. Khi gặp những cái điều mà không thể xảy ra, chắc vị sẽ niệm Phật nhiều. Điều đó là sự thật. Và một điều nữa tôi muốn gợi nhắc về cái chuyện vô thường là trước khi ngủ nên quán chiếu con người sống trong hơi thở. Trước khi ngủ hãy đặt một vị trí nằm yên thường, tức là nằm yên bên phải và phải. Còn nếu các vị cảm sức khỏe và cơ thể và quý không cho phép thì các vị có thể nằm theo chỉ định của bác sĩ hoặc nằm theo thói quen hoặc mình cảm thấy thoải mái. Còn nếu các vị nào thì chưa có tốt về sức khỏe hoặc là mình đã quen thì các vị nên nằm nghiêng bên phải. Và khi nào mình nhớ được Phật và quán chiếu được rằng chúng ta sẽ sống trong hơi thở và điều dưỡng hơi thở để ngủ và niệm Phật hơi thở ra thì A Di Đà Phật, hơi thở vào thì A Di Đà Phật. Như vậy thì như vậy thì chúng ta sẽ có một giấc ngủ rất an lành và không lo lắng. Như vậy một sáng một ngày sau chúng ta sẽ thức dậy, ý thức chúng ta vẫn còn đau ăn gặp và tin cho ý thức đó là phản lì cho ý thức một cách yên bình. Và lúc đầu tiên cái lúc mà ý niệm diệt trần đầu tiên trong giấc ngủ là cái câu niệm Phật còn đang nằm yên cho ý thức, và nghĩa đầu tiên chúng ta là liên hệ thôi. Nếu các vị nào làm được phải khi mà các vị sẽ thấy điều này xảy ra với trong của mình. Chúng ta phải giải thích rõ và chúng ta phải tư duy quán chiếu. niệm Phật và mình sống. Đức Phật đã từng gọi các vị tỳ kheo rồi, các vị nào có cái tính học vị chưa? Các vị đã có biết Phật gọi thầy tỳ kheo là mãi người sống có không đó? Thì có thầy tỳ kheo trả lời sao? Mãi người đó được không? Có 100 năm lần. Và các vị cũng bao giờ các vị thấy rằng sống ở đất ra thật sự tôi cũng vậy, mặc dù như vậy nhưng không có chiến kỵ, tôi có nghĩ là ngày mai mốt là già rồi tôi chết không có gì, tôi sẽ nghĩ tôi sẽ sống cho tới già hầu đến các vị nhé. Tôi cũng đến những vị là năm năm sau 10 năm sau với các vị nhé, đó là sự thật. Nhưng mà cái điều gì mà dài không phải nói vậy là có nghĩa là sống theo hơi thở, mà Đức Phật lại bảo rằng ý thức được những vị vô thường trong bản thân người. Sống 70 tuổi, 80 tuổi cũng vậy, nhưng mà 70-80 tuổi cũng phải là ta. Và 70 tuổi mà sống bằng cần thở không? 70 tuổi phải hướng dẫn cái thở để sống tiếp, đúng không? Cho nên Đức Phật có thể chuyển theo mọi người sống được bao lâu, có thể chuyển theo tập tiếp con mọi người trong đường tới 100 năm này. Phật nó không chưa được nhà. Hỏi thầy chị Trang khác, thầy chị Trang khác đó là mọi người sống được 60 năm thì thấy không? Chúng ta không bắt đầu, không chưa được nhà. Mấy chị kia đã cho mà trăm năm sắp, năm cứ thật vỡ rút lại các cháu một lớn. Cho mình có chuyện đại không? Đức Phật hỏi các người sống được bao nhà và cứ thấy không mọi người sống được nhà. Thế mà ông cũng chưa được nhà. Vậy cái Đức Phật hỏi rồi thầy thì cao khác tại đó ra thì Đức Phật hỏi chưa được nhà cũng hết lại được. Và tôi thấy không mọi người sống được nhiều cũng khá. Đức Phật cũng là chưa được cuối cùng ba cũng vậy luôn. Và cuối cùng thầy thì theo chó mới là tập đến mà người sống sống hơi thở cận đầu nghe âm như nào. Như vậy là từ 1 tuổi cho đến 100 tuổi các vị nghi vật hơi thở để sống một khi hơi thở ngưng thì dòng 1 tuổi hay là 100 tuổi 50 thì sao đi về lên thì thế giới đến sống. Như vậy là cái điều chúng ta trước khi một giấc ngủ để trả ra với bản thân mình thì mình phải quán chiếu ngay, quán chiếu ngay. Như vậy thì các vị quán chiếu ngay điều đó, các vị sẽ tăng thủ niệm Phật gấp 10 lần bình thường. Thay vì các vị niệm 10 tiếng, 20 tiếng hay là 15 phút, chúng ta sẽ ngủ. Nhưng mà khi các vị tư duy điều đó, các vị niệm sâu hơn và niệm tỉnh giác hơn và niệm dài hơn, niệm cho đến khi các vị ngủ quên. Đó là những điều về tôi nói các vị lấy làm cái kinh nghiệm trong cái vấn đề phương pháp tu hành, tự mình nhắc trở mình chứ không ai nhắc. Các vị đi đến Phật hết có thầy nhắc, bà nhắc, có mẹ nhắc, có thiền định nhắc, có quy định nhắc. Nhưng mà khi chúng ta về nhà ít có người nhắc và các vị phải tự nhắc mình mà thôi. Các vị không cảm thấy điều này không? Đó là sự thật. Như vậy khi chúng ta tự nhắc đến mình thì lời tu các vị có nghi ngờ không? Các vị sẽ tu nghi ngờ và tu nhiều hơn. Lúc đó đầu tiên các vị sẽ về Phật tất, các vị nhìn nhau, các vị sẽ biết rằng ai sẽ về nhà tu nghi ngờ nha. Biết không? Biết không? Không biết thì thử biết gì. Biết người đó về nhà tu nghi ngờ hay không? Mình là một khi Phật tất mình gặp nhau cắt đớn nhéo cái gì tất nhiên đau hay là mình chọc một con gì tất nhiên đau để từ đó phản ứng như thế nào thì mình biết là tao còn hết vì này thì mình không tới đau. Nếu mà mẹ tất nhiên đau cái gì này phát đô ra á à Phật thì mình thấy sao vì này thì nhà mình không có. Còn mẹ tay chết cũng được cả ơn rất cũng được thì lúc đó là về nhà thì không chưa như mà cũng lắm các gì cái đó tôi nói mình ngồi xuống thử nhau mình đúng họ đó là sự thật. Các vị nhớ nhé, tu học như vậy. Các bạn, tôi nhắc lại, đừng nghĩ là khi chết mình mới phát hiện được, hay là khi các bạn chết đi mình mới phát hiện được, mà trong tất cả những cuộc sống rất là thường nhật, trong những sinh hoạt rất là thường, chúng ta sẽ chắc nhìn được cái giao và cái tu tập. Ở đời họ chắc nhìn giao bằng tiền bạc, thi đố bằng quyền lực, bằng sức mạnh. Nhưng mà tất cả những sức mạnh đó không có sức mạnh nào hơn sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tâm linh là quan trọng nhất. Đức Phật đã từng dạy các kinh pháp cú mà được các vị đã nghe đến, chúng ta nói sao? Thái giả không không bằng tự thái, tự thái lấy mình là chiến công oanh liệt. Như vậy các vị tập tu điều hộ người khác và tuần phục chính mình là chiến công oanh liệt nhé. Các vị đã nghe đến, đó là những cái trách nhiệm mà không có một sự trách nhiệm nào cả. Một vị tướng quân có thể có ngày quân, nhưng không thể là bởi thành công kích của quân địch và của một ai đó. Đó là cái gì để sức mạnh nào hơn sức mạnh điều mà chúng ta đang hiểu. Đất không cứng hơn nước, nhưng mà nước với đất cái nào mà nước mà nước có chúng ta thấy thì cũng hơn gió, nhưng mà nước với gió cái nào mà gió. Cho nên các vị thấy là biểu hiện hình tướng chưa phải là điều chắc chắn, mà những cái thể hiện tâm linh vô hình nhưng mà trở thành một sức mạnh chúng ta không tưởng tượng được. Các vị chúng ta thấy nước dịu dàng cái đất đúng không, nhưng mà đất nó sẽ bị nước phá vỡ. Nhưng mà không khí gió nó dịu dàng cái nước, nó không hình nước nữa, nhưng mà gió nguy hiểm chắc chắn là nước. Điều đó ngày xưa tôi nhớ một câu chuyện của Lão Tử. Khi một người đã thưa hỏi ông các triệu chứng, các gì đề, ông nghe ra ra thì ông có thể là cái gì, người kia nói ra, ông nghe lưỡi ra, ông nghe là cái gì thì người kia nói lưỡi, thì lúc đó hỏi là cái gì, cái gì vậy, ông nói đến 5 tuổi răng có còn không, ông kia nói là không, nhưng mà đến 5 tuổi ông nói cái lưỡi có còn. Ở đây có những người không còn ra, không còn nữa. Như vậy thì các bạn thấy, chỉ cần hai người chúng ta thấy thì bằng từ tư duy quán chiếu các bạn sức mạnh tâm linh và sức mạnh thể xác, cái nào mạnh hơn? Sức mạnh tâm linh mạnh. Cho nên các bạn muốn phục sự mạnh của mình phải điều phục ở ý chí và tâm linh, mà muốn điều phục được ý chí và tâm linh thì chỉ có gì vận dụng tu tập là chính. Đó là điều mà các vị cần phải nghĩ. Điều thứ hai chúng tôi muốn nói với các vị đó là giác ngộ sự khổ. Trong cuộc đời các vị sẽ giác ngộ được sự khổ thì sẽ tu tập tốt hơn. Có nhiều người nói đạo Phật đi qua quá, đạo Phật nói ra cái gì cũng bệnh, nói ra cái gì cũng khổ, nói ra cái gì cũng thế này thế khác. Nhưng mà các vị có tu tập các vị thấy Đức Phật nói đúng hay là sai? Cuộc đời có vui mặt, cuộc đời có những cái điều vui mặt, những cái điều hạnh phúc, nhưng mà người ta thấy là những niềm vui và hạnh phúc nó có gì gì với chính mình không? Không có gì. Phật nói cái chỗ là kết quả của nó, không phải Đức Phật nói ngay cái gì cũng tương đối. Còn trí tuệ sâu sắc, ví dụ như là ở cái nước là địa phạm, chí xe đã đạt trên đường này là được cát vừa. Bây giờ Đức Phật sẽ nói là nếu đem cái xe này nhà như vậy sẽ lọt xuống hố. Cái gì tài xế không thấy cái hố, không tin và con không được đổ xe càng cũng hơn nữa. Ở đó là ông này có bạn, ông chỉ được bạn, tôi đang chạy con như vậy. Nhưng mà cái người chỉ được biết là phía kia là cái hố, không nên như vậy, phải cẩn thận, phải khó gấp, phải chạy nhẹ lại. Nhưng mà như vậy không bao giờ thấy được nó, cứ gì cũng lại, tại vì cái đường này là. Nhưng mà tới khi lọt hố rồi lọt hơn ra thôi. Điều đó là bạn cũng nói như thế này, trên cuộc đời là những lúc thăng trầm, hạnh phúc và đau khổ là những cái tương đối. Nhưng Đức Phật đã và cứ chạy đi theo cái thái độ bản chất của nó là vô thường. Niềm vui này có đó, hạnh phúc này có đó, nhưng mà có thể tồn tại trong năm năm ngày, mười ngày, một tháng, một năm gì đó có thể được, nhưng mà không phải là điều hiện tượng của con người. Đúng rồi, tôi là cá con. Thật tình tôi sẽ giáo cá con rằng tất cả những hạnh phúc an vui trong cuộc đời là vô thường, có hay không phải không, nhưng rồi nó sẽ mất và vô hoa và nó thay đổi theo thời gian. Dầu là tiền tài sắc dục danh lợi tất cả luôn có giá trị cho thầy con, nhưng nó sẽ vô thường, và chính vì vô thường nó nên mới là khổ, chứ không phải Đức Phật là ăn một bữa cơm ngon là khổ, không phải Đức Phật là chúng ta thưởng thức một âm nhạc hay là khổ, thử thách của nó không phải là khổ, nhưng mà nó vô thường nó mới là khổ. Âm nhạc không phải đi hoài, không phải còn hoài, khả năng nghe ta phải được hoài. Một ăn ngon này hỏi chúng ta ăn lúc nào cũng ngon, và nó sẽ không phải là chính cái bản chất vô thường để nó chi, để cái bản chất trói lại sự tham vọng của mình. Đừng tham cầu nó, đừng đam mê nó, có thì chúng ta được tận hưởng, nhưng mà phải hưởng trong sự kiện kiểm soát của tâm, hưởng trong cái khả năng và phạm vi của mình, không nghe đòi để thúc đẩy vượt qua cái phạm vi của mình, khả năng của mình, không nên vượt quá đạo đức mà đạo Phật hay là xã hội đã cho phép. Tất cả những điều đó là Phật dạy có thể là sâu sắc. Cho nên tiếng khổ của Đức Phật không phải là lời chi quan, mà một lời cảnh tỉnh để tất cả chúng ta đang sống trong hạnh phúc giả dương. Sống trong hạnh phúc giả dương phải ý thức được nó vô thường, để khi không còn hạnh phúc giả, không còn an vui, mình phải tỉnh giác nhận những điều sẽ xảy ra với chính mình mà mình không bị đau khổ. Đó là lời dạy thật sự là cái đa của Đức Phật. Chứ chúng ta nói Phật dạy như vậy là để nói lên cái điều mà đi qua ý thấy trái lời an xin là như vậy là sai, và cái lượng như vậy là còn cái giọng tốt của Đức Phật chúng ta. Đức Phật chúng ta muốn cho mình có ý thức để có được hạnh phúc lâu dài, chứ không phải Đức Phật cảnh báo để rồi chúng ta là có đường chốt lời như thế. Đừng nghĩ sai cho qua bằng trí tuệ Đức Phật không bao giờ nghĩ trong nội cái mình nghĩ như vậy, mà chúng ta các vị cổ đức từng nói là thánh ý cao tâm phàm tâm khác, tức là mình khả năng của một vị phàm phu không thể nào suy nghĩ được hết cái tư duy và suy nghĩ của Đức Phật cả cả thế gian. Điều này các vị nghĩ như tôi xin nói là một điều này sẽ sự thật của những người đã từng đánh giá cái lời dạy của Đức Phật. Xin thưa các vị, đây là một điều tôi đã được nghe từ một thầy giáo họ kể lại với chúng tôi. Vì kể lại như vậy, thầy giáo họ tôi có quen với một cái ông bà này giàu có nhiều thế và sức khỏe tốt. Nhưng mà khi đó thì lúc mà bình thường là thầy họ tôi với ông bạn này thăm chân thì ông nói một câu rất là đơn giản. Ông nói là đạo Phật nói là cuộc đời đau khổ, nhưng mà tôi xin thưa, tôi sống trong cuộc đời hơn 40 năm rồi tôi chưa thấy khổ là gì cả. Cho nên tôi nói cái tiếng khổ của Đức Phật đi qua và đổ đường cái gì cả. Lúc đó thầy giáo họ tôi thì nghe cười thôi, cũng không nói gì, nhưng mà chẳng còn lâu không về phòng sửa điện. Ông lên phòng sửa điện đứng trên cái ghế sửa điện chẳng qua là một vị điện trực, và điện trực ông đã té xuống dưới đất, và khi té xuống dưới đất rồi nó bị chấn thương sọ não và bị bắn thân bắt hoài, tức là liệt nửa người. Khi trở về bệnh viện và trở về thì ông chỉ nằm không nói được, mắt cũng còn chỉ nằm mà thở với được cái đường ngồi này thôi. Thì bạn bè cũng về thầy giáo họ nghe thì rất thân trên đường đến thăm thầy tôi có nhớ lại cái suy nghĩ, và giữa cái con lối đá phía kia giữa thầy và ông nghĩ là hôm nay đến hỏi ông rằng Đức Phật và cuộc đời đau khổ hôm nay Nhưng mà ta từ khi đến rồi, đến thăm thì khi gặp thì ông này đi về nhìn thầy giáo của ông bằng hai mắt của ta, bằng những giọt nước mắt ân hận. Thầy có nghĩ không nên nói, nếu nói là một điều vô cùng đau đớn và các hành động của một gạo được làm tác dụng của người khác. Cho nên thầy chỉ là và khi nào thầy biết được cuộc đời vô thường là lấy gì mà không làm trong giờ này. Như vậy trở nên khổ và mới dẫn chân được là giải được Phật là khổ thì lúc đó muộn các bạn cũng không quá buồn rồi. Nhưng mà để còn về nếu mà hiểu mai nó là còn về tu những thời gian cuối cùng. Nhưng mà chúng ta phải biết được trước khi sự tại cái cuộc đời mình thì đã hay biết mấy. Mình sống mình sống không chủ quan, mình sống không có những lỗi lầm thì còn gì gì đó nó sẽ gì gì đó nó phải đến. Nhưng mà đến trong an vui, đến trong cái sự chuẩn bị và đến trong niềm tự tin của mình nó hay hơn được là cái độ sức sẽ đi qua hay như gì chứ. Chúng ta phải thấy được là gì vậy, đức Phật lời dạy nó rất rõ. Cho nên các vị thấy những điều mà chúng tôi nói về nó chiếu sự khổ, chiếu khổ của Phật và sự thật. Các vị hãy sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, còn vợ là khổ, quá là khổ, khổ là bị thi khổ. Tất cả những thiên tử của Đức Phật đưa ra cái sự khổ để cho nó chiếu. Chứ không phải đưa ra để mình phải đi qua phần trả lời. Các vị hãy suy nghĩ hai cái đồ của ta ra. Nhờ vào cái gì vậy mình sẽ chịu chiêu cái sanh già bệnh chết cầu và tác động là một vân vân, mình sẽ chịu chiêu cái bình thường nó có xảy ra nhưng mà không cùng loại. Còn mình không ý thức được điều đó nó xảy ra mà xảy ra mình sẽ cùng loại. Tôi có là một cái bài thơ hội quỳ học và hôm nay tôi muốn trao đổi với các vị tử. Tôi đã đọc thơ này năm 1995. Tôi đã để ra một bài báo từ vậy thôi, nhưng mà tôi thấy đó là điều chúng ta hết sức cần để giác ngộ được sự khổ và sự vô thường của cuộc sống. Bài thơ của Đường Hồng để tôi nhớ à: đời nhiều hảo mộng là phù dung, xuân đến xuân đi cũng mặc dù, biết giả người ơi xin nhắc lại con người phải bác biết lo chi. Đời nhiều hảo mộng lắm phù dung, thử tỉnh thay hay ở một tuần, rất nhiều duyên tình như thế vậy bao giờ thoát được chúng phạm phu. Đời nhiều hảo mộng lắm phù dung, kết trái ba duyên ba bạn phù, phát tâm nhiệm màu không xá hối, để rồi đời nhẹ tờ gió phu. Ai gan suy dụng trời làm nhỏ, xa khỏi quỷ hồn làm thị phi, danh lợi cuộc đời thôi thôi bỏ, đường ta ta cứ bằng những đi. Đó là bài thơ của tôi. Tất cả những điều rất là thực tế. Tôi muốn nói là tất cả chúng ta đều ý thức về sự vô thường, giác ngộ để ngay từ đầu. Chúng ta đang ra mà phải giác ngộ cả những đại ra. Mình đang sống, mình đang gặp, mình đang chấp nhận nó. Nhưng không có nghĩa là mình phục tùng cho nó. Ví dụ mình là có chồng, có con, có vợ. Mình sẽ sống trong danh, trong lợi, trong cuộc đời. Tức là những điều đó trong cuộc đời mình đang có. Nhưng mà các người phải ý thức được một điều: sống trong cuộc đời nó là tạm có. Đừng có gì là nô lệ những cái tạm có và đánh mất những cái tạm có. Cho nên phương pháp tu tập các vị phải nhớ kỹ để dẫn dụng tu hành cho nó thiết tha. Như vậy chúng ta sẽ chuẩn bị cho những gì để chúng ta về đến kia thế giới, hay là chuẩn bị cho những gì chúng ta ở một ngày mai. Có một bài về chư tổ đã từng nhắc nhở chúng ta rằng: nhắc nhở vô thường đạo, phương chi bỏ thế nhân, dạng ba trai các thứ, duy trụ những kỳ thân. Tức là một ngày nào vô thường sẽ đến với chúng ta, chúng ta sẽ sống mơ hồ như người trong. Chúng ta có đem theo được bất cứ điều gì trên mặt thân hình, tức là dạng ba trai các thứ, duy trụ những kỳ thân. Chỉ có ba trai các nghiệp bên mình mà thôi. Như vậy chúng ta biết được cái gì sao đẹp. Vậy là chuẩn bị cái gì sao khi chúng ta nói những tu Phật đó là phải chuẩn bị cái gì? Đó là chúng ta làm việc mà cầu và sao. Chúng ta đã chuẩn bị cho mình một tư lương, một hành trang và rất là chú đáo rồi. Tất cả những gì hạnh phúc, tiền tài, vật chất của đời này, nó có đó. Nhưng mà các vị phải biết là tạm có là không. Phải ý thức được một điều rất rõ và to lớn. Tất cả những gì chúng ta đang có, đang cầm lấy là tạm có và đang tạm cầm lấy. Chúng sử dụng nó như một phương tiện sự sống và không nô lệ đến độ cho chúng ta bị chết sống với nó. Đó là cái điều tham lam. Phải mang mình phải có cuộc sống, nhưng mà phải ý thức vậy thì chúng ta sẽ tự làm và tu hành được tốt hơn. Nhưng các vị Phật tử tu hành là chúng ta đã chuẩn bị cho một mình tài năng rất tốt. Đó là hai vai này. Chúng ta duy trì một việc gì, tức là chỉ mang việc tới mình, nhưng mà cái nghiệp của mình là cái nghiệp gì? Cái nghiệp nhiều hơn, tức là hành động nhiều hơn. Dầu là hết nghiệp mà ra nữa cũng là sự may của cuộc đời này. Ta là tôi đã nói cho bà thuốc thì cũng được. Dầu là hôm nay có sang giàu, có duyên địa hay tịnh độ. Dầu là một sự lớn nghiệp mà chúng tôi có nhiều năm, nhiều tháng có liên quan. Nhưng mà đó cũng vẫn là một quan hệ, là một cơ hội cuối cùng để con không bao giờ phải sang trong cuộc sống bệnh dạy xã hội. Đó là điều gì mà các người phải được. Cho nên chúng ta chuẩn bị ngày mai, tất cả những chuẩn bị cho ngày mai bằng cách hành trang tu tập để chuẩn bị công nhân. Những gì đã có thì nó sẽ mất, còn những gì chúng ta tu là nó sẽ không mất. Đó là những hành trang cuối cùng này, nó sẽ ra sát chúng ta mãi mãi. Đó là những điều mà chúng tôi muốn nói với các vị hôm nay. Thời gian ban tổ chức cho bé là đã hết. Thì tôi muốn nói với các vị tất cả các bạn hôm nay với chủ đề tu mau kẹo chè. Như vậy muốn thúc đẩy mình tu mau không có gì cả hơn là bằng cách đề ở hai cái gì quá khứ về sự khổ và quá khứ về dễ gì vô cùng tôi này là vô cùng các vị nhớ để phát triển, đó là các cách để chúng ta tu mau đó. Chứ đó chúng ta tu sao mà đúng không? Phải có một cái cách để tự đẩy mình tu mau. Tu mau là cái mình nói mình muốn thôi, nhưng mà cái để tôi làm như thế nào? Tôi mong rằng tất cả các vị Phật tử cùng với chúng tôi thông cảm những điều chúng tôi nói hôm nay, để tất cả chúng ta cùng sắp xếp nhau tu hành để mong có kết quả. Chúc Phật để chư vị cho tất điều vô lượng an lạc thôi.
Tuổi trẻ tài đang rất nhiệm màu, những dòng pháp về còn là sao? Giúp người có khổ đời hư hào, thành tâm từ bi quá dành dào. Kính bạch đại đức giảng sư, từ lâu hàng đệ tử chúng con vì vô minh mà chạy theo trần cảnh hư già chết mòn, con biết nghèo giác còn xa. Vì vậy tôi đang chìm đắm ngoài các vòng luân hồi lục đạo có một chút hạnh hơi. Nay thật gì phúc được thông nhuận trong các vị các lộ từ kiến cầu của đại đức, chúng con cảm nhận phật pháp sâu xa vô cùng mộng nhiệm. Với đạo đức lớn lao như trời nguyện, chúng con không biết lấy gì để đời đáp. Chúng con xin nguyện y giáo phụng hành các cốt kim thân tinh tấn tu tập để phục vụ công ơn của đại đức tận tình chỉ dạy. Một lần nữa chúng con cúi đầu ghi nhận kính chúc đại đức tu sĩ cha ni tạm hành viên tròn phật sự viên thành bồ đề viên mãn. Đại đức luôn là thiền đường đưa chúng con cùng tất cả chúng sanh qua bến bờ giác ngộ. Nam mô bổ sư thích ca mâu ni phật. Xin mời đại đức xin mời mọi người đạo tràng đồng bằng thân hồi hướng.
Hồi đêm